Ngày hôm nay cô tiếp cái file thứ nhất. Phần tiếp theo của cái file tái tạo bộ phận tiêu hóa. Cô nói tiếp phần cuối. Các bạn ạ, giá mà tất cả những vị thầy tài giỏi trên thế gian này, giá mà tất cả mọi phần hành ở ngôi cao xuống trần mà hành đạo giống như người cô này, mà đều cảm ứng như cô đang cảm ứng đây, đều nhìn thấy sự thật những gì xảy ra ở thế giới của tâm linh, thế giới của bóng tối, thế giới của cõi thượng thiên, của tất cả các cung các cõi ngoài thế giới hữu hình này, thì nhìn được thực chất vấn đề thì dễ đổi thay lắm các bạn à. Nhưng nói dễ mà không phải dễ. Cái hậu quả của cái việc mà tái tạo, chỉnh sửa, giải phẫu, thay đổi bộ phận tiêu hóa cho một đấng ngôi cao xảy ra đã 3 4 5 ngày nay rồi, và cái hậu quả đó rất kinh khủng. Người cô này thường xuyên đau bụng, đau thắt một đường bên trái từ trên xuống, đau thắt một đường bên phải từ trên xuống, thắt thắt thắt, và đau nguyên cái bụng, cứ đau quặn 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 rất thảm khổ. Tịnh Khê cũng kêu sao con đau bụng quá, rồi tới Đăng Chi, mấy nay con đau bụng quá mà cứ đau cái vùng bụng. Các bạn thấy chưa, một cái việc làm không công xá, trao tặng vô điều kiện, thế mà hậu quả của nó thì lãnh đủ. Cô bị mấy ngày nay, kể từ giờ phút đó tới tận giờ này 3 4 5 ngày gì đó, cô vẫn đau, bây giờ đang đau đây các bạn. Và các bạn biết khi mà cô bước chân về cái không, cô không nói chuyện này, bởi vì cô đang giấu danh tính và giấu lịch sử, cô không muốn. Nhưng mà cô buộc lòng phải nói tiếp cái hậu quả, hệ quả tất yếu đến tận giờ phút này là tất cả các đấng tu tập nhiều đời nhiều kiếp đắc thành quả vị, nếu trở về trên thì sống đời sống an nhàn tự tại, là một đấng của một đạo pháp. Và mẫu Diêu Trì đã từng nói rằng thiên trào chịu trách nhiệm bảo trì gia hộ cho các thánh pháp ở cõi trần miền, để cho họ làm cái công việc mà họ đã được cắt cử. Có nghĩa là mỗi một đấng như vậy xuống trần miền này đều đều có chiếu chỉ, đều có công án, công lệnh, có quyền ấn, có quyền trượng, vân vân. Chứ không không một ai là chủ dưới gầm trời này, không có ai là thượng đế dưới gầm trời này, tất cả chỉ đều là bề dưới của thượng đế, bề dưới của Ngọc Hoàng Thượng Đế, bây giờ là Thái Thượng Hoàng, và Ngọc Hoàng là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mấy nghìn năm trước, Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là cha Thái Thượng Hoàng và 10 mẫu. Bây giờ thì Ngọc Hoàng Thái Thượng Hoàng đã trao quyền lại cho Ngọc Hoàng Thượng Đế tại vị, còn ngài thì lên ngôi là gọi là Thái Thượng Hoàng, là cha của Ngọc Hoàng Thượng Đế nha các bạn. Những gì mà cô nhận được, thông tin cô nhận được từ cách nay 2 3 4 năm rồi, thì bây giờ nghĩa là tất cả ở dưới gầm trời này, đứng chân trên mặt đất, mặc cái áo của con người, ăn bát cơm con người, hành đạo, hướng đạo, dẫn đời, dựng kỳ đài, chuyển xoay xoay xây dần lục đạo, thải đều là các đấng thần quân bề dưới của cha Thái Thượng Hoàng. Không có ai là Ngọc Hoàng Thượng Đế, không có ai là ngôi trên cao cả. Thì ở đây cô nói về cái án mà mấy ngàn năm đưa vào công án, không ăn đồ cúng, không cúng đồ ăn. Bây giờ khi mà những gì cô tìm hiểu được bằng cái phép lậu tận minh mà cô đã được nhận từ giáo chủ vị lập pháp Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì cô mới biết một điều rằng các đấng, tất cả mọi đấng khi mà xuống trần, cầm ấn xuống trần để mà khai mở vận hội mới, pháp hội mới cho trần dân ở cõi trần miền này, thì sau đó nếu mà hết một báo thân thì dịch chuyển nghiệp quả trừ cộng nhân chia. Nếu mà trọn vẹn làm theo chiếu chỉ, làm theo sự tình nguyện ở ngôi trên xuống trần miền, thì được trở về đẹp đẽ hoan ca, được trở về an ngôi an vị mà được thăng chức thăng quyền. Còn nếu mà xuống trần tạo nghiệp rồi có thanh thượng phương bảo kiếm chém trước tâu sau, thì mãn một báo thân, công một mà tội mười, thì không được đáo về lại ngôi trên mà phải ở lại dưới trần miệng này. Thì cô biết có vài đấng giáo chủ phải ở lại đọa lạc ở cõi trần miệng này. Và cái phần hồn đọa lạc đó có âm căn, có dương căn, và rồi có cả linh hồn vĩnh cửu hiện kiếp của một kiếp đời hành đạo. Ba cái phần hành đó nhập lại thành một cái linh hồn vĩnh cửu, chờ đợi mãn một, chờ đợi một cuộc tái sinh, chứ không được về ngôi trên nếu có tội. Phải đáo lại trần miền, chừng nào trả hết tội mới được trở về, điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu ra một âm căn thì không về được, dương căn phải ở lại cõi trần miền. Thành ra cô đã từng khuyên các bạn tu đi chớ tạo nên nghiệp mới. Bởi vì khi nếu các bạn dương căn có cao đến cỡ nào mà tạo ra một khối nghiệp quả kết xù để tạo thành một âm căn, thì khi mãn báo thân không được về lại ngôi trời mà phải lăn lộn lăn lóc đi theo âm căn. Âm căn thì lại đầy đủ binh tướng thần chầu vũ khí bảo khí tài năng quyền bính y như dương căn, nhưng được quyền tạo tác theo ý muốn, còn dương căn bị trói tay trói chân bởi là kẻ tội đồ đi lẻo đẻo theo sau âm căn. Và rồi khi mà nhập vào một trần xác để ra một báo thân mới, thì tạo nên trong một con người có vừa dương căn vừa có âm căn. Các bạn đừng nghĩ phần dương căn cao thì sẽ hộ trì gia hộ cho thể trần xác của các bạn. Không, phần âm căn nặng nề quyền bính, phần dương căn càng cao thì phần quyền bính ở âm căn càng khủng khiếp. Nhưng quyền bính của âm căn là thanh gươm lệnh, đã được chút ngọt, chút nhọn bởi quyền sát thủ của một vị linh thần sát thủ tạo nhiều nghiệp sát. Thì âm căn rất kinh khủng, rất dữ dội và rất độc ác, rất tàn nhẫn. Khi mà dương căn trở thành một âm căn thì âm căn đó là con chó dữ, là sói, là sói báo, xài lang, vân vân, là những con thú dữ. Những con thú dữ đó có hàm răng sắc, để lại tàn hại người khác, nhưng không có trái tim từ bi, không có trái tim của một thánh cách để rộng lượng, ứng cứu và tha thứ. Điều khủng khiếp nhất ở những con người có âm căn là như vậy đó các bạn. Các bạn tưởng phần dương căn cao thì các bạn được nhờ, không. Các bạn chỉ được nhờ khi nào các bạn tìm đến một chiếu thiền, ngồi xuống chiếu thiền để ghi tên lại vào danh sách, để rồi tiếp tục tu tập và nghiêm minh và giữ mình để không tạo thêm bàn tay tạo tác, không tiếp tục sát thủ hạ đồ đao trong thời một báo thân hiện tại. Thì hiện tại giờ những điều cô biết là cái phần âm căn mang tất
cả cái nghiệp quả từ tiền căn. Thì ở đây, một cái đấng chủ tể, giáo chủ của một pháp đạo đã từng phải chịu một cái nghiệp mãn báo thân trước sự chết, cái nghiệp cận tử rất khủng khiếp, và mấy ngàn năm nay vẫn chưa hề đổi nghiệp, mấy ngàn năm nay chưa về được dương căn và ra một âm căn. Mà nếu là một âm căn mà trọn thánh cách thì âm căn đó không hung dữ, vì có trong tay cái thanh đao sát thủ chém trước tâu sau. Nhưng cái âm căn đó lại phải chịu cái đau của nghiệp cận tử rất khủng khiếp, rất khủng khiếp các bạn ạ. Mấy ngàn năm nay không ăn được, đau đớn rất kinh khủng. Và khi mà về trong cô thì họ làm cho người cô này đau đớn như vậy. Một tháng rưỡi khi về ở đây trong căn nhà mới, đau đớn khủng khiếp từng ngày từng giờ. Và hả, cô ngước lên, cô thấy ngày ấy, cô lại vừa khóc vừa chửi: "Ngài bước ra ngoài sân cho tôi đi. Ngày tôi gần 70 tuổi rồi, tôi chết không ai cứu ngài đâu. Mà cứu ngài tôi cũng không thể cùng một lúc tôi cứu cho 10 cái nghiệp. Bây giờ tôi giải từng nghiệp một và tôi trả đến như thế này." Thì ông lại lặng lẽ bước ra không nói gì. Ngài rất hiền, rất trọn vẹn thánh cách các bạn ạ. Ở trong mắt của ngài không hề có, tôi không hề thấy âm căn, cô không thấy âm căn. Nhưng cái sự đau đớn của ngài thì chưa có cái âm căn nào đau đớn đến như vậy. Và vừa rồi cô để cho cô hộ, để cho Tịnh Khê, và đương nhiên là cô phải chỉ, đó là cái file đầu tiên Tịnh Khê, cái lần đầu tiên Tịnh Khê làm một file tương tự như vậy, giải phẫu cho âm căn. Thế rồi xong rồi, thì bây giờ các bạn tự, cô vẫn tự theo dõi mỗi ngày. Chứ cô nói với các bạn, cô không hề có tự tin. Bởi vì mỗi một người, một án, một phần hành, một âm căn, một dương căn, một phần hành thuộc về thể linh hồn, sự chuyển hóa, thay đổi, dịch chuyển của nó rất lạ lùng. Mà cô nói rằng nếu các vị thầy tài giỏi ở thế gian này mà nhìn thấy được cái hệ quả, cái kết quả mà mình làm cho tính chúng trần nhân, thì ắt các vị phải về nhà mà luyện đạo lại. Vậy đó các bạn, bởi vì sự thất bại cao lắm các bạn. 100% thì các vị ấy cứu được 50, 60, 70. Mà nếu 50, 60, 70 đó mà cái thể trần xác đó chưa chịu tu tập ngồi xuống chiếu thiền, chưa chịu thay đổi nhân cách, tính cách, đạo cách, thì rồi trước sau gì bản án cũ cũng trở lại, và nhục hình lại tiếp tục, và chướng nghiệp lại tiếp tục phô bày nha các bạn. Ở đây cái vị này, cô đã chỉ cho Tịnh Khê. Tịnh Khê là có bằng dược, trung cấp dược. Và Tịnh Khê đã theo với cái nghề của mình, cái học lực của mình, Tịnh Khê đã làm một cuộc giải phẫu để mà đoạn bỏ cái bộ tiêu hóa của vị này và thay vào bộ mới. Và khi cô tìm hiểu, bữa nay cô nói rõ ràng hơn chút nữa để bằng các bạn thấy những gì mà thể đôi mắt trần nhân không thấy được. Chỉ có đôi mắt của tâm linh, và đôi mắt tâm linh cũng chưa thấy, chỉ có đôi mắt của phép lậu tận minh. Phép lậu tận minh là cái phép nhìn thấy nguồn cội của vấn đề nghe các bạn, nguồn cội gốc. Lần về cái phép lậu tận minh thấy tất cả và thâm nhập vào tất cả mọi tình huống, trạng huống, mọi hoàn cảnh, mọi nhân thân. Thì ở đây đã cho cô thấy là cái bộ đường ruột của ngài Nó y như một tọ ổ mới đùng, y chang vậy các bạn. Và đường ruột của ngài nó biến thành như là những các bạn thấy những con sùng ở dưới đất đó. Có khía, có khía. Giống như cái bánh người ta nói là miền miền Nam ngày xưa gọi là bánh con đuông, bánh con sùng đó các bạn. À, bột với nước cốt dừa ăn rất ngon. Thì y như vậy. Mà nó trở thành y chang cái ổ mối đùng, có nghĩa là nó biến thành đất và ở bên ngoài của nó bóng bóng y như con mối đó các bạn. Nó sẽ nhả nước bọt của nó, nước miếng của nó để nó làm cho nó kết những cái hạt đất, hạt cát lại trở thành một cái tổ mối. Thì ở đây cô thấy cái bộ tiêu hóa của ngài ấy biến thành y chang một tổ ổ mối đùng, các bộ phận vẫn còn nguyên đó nhưng hóa thành đất. Và bên ngoài đất đó nó được tô bằng một cái bề ngoài láng lẫy y như là nước bọt của con mối nó tô trên bộ ổ mối vậy đó các bạn. Thì đã cắt rồi, đã lắp ráp rồi, cô chỉ cho Tịnh Khê cắt đoạn từ thực quản đi xuống tới ở dưới trực tràng, đại tràng hậu môn, cắt bỏ và vào trên cái đồ hình của bên ngành y để cắt đoạn ráp vào cho ngài. Và từ chỗ lắp ráp vào rồi, rồi phải cho cái bộ phận đó vận hành và phải cho lưu thông máu huyết thần kinh và phải cho cái chỗ lắp ráp đó phải liên lạc để cho collagen, cho da, cho thịt, cho ấy giống như giải phẫu vậy đó các bạn, làm liên lạc lại cái mối nối giữa thực quản và bộ tiêu hóa. Rồi Tịnh Khê đã hoàn thành xong rồi và ngay tức thì cô đưa ra một đĩa đồ ăn bánh trái và cô mời ngài ăn thử. Và trước mặt cô ngài ăn được. Trước đó ngài về nhưng khi cô mời thì ngài buồn bã bỏ đi. Cô nói rằng ngài chê, ngài không muốn ăn thức ăn cô mời. Nhưng sau đó thì khi cô hỏi chặn lại, tại sao ngài đứng trước mặt tôi mà tôi mời ngài khinh dễ tôi vậy, ngài không ăn cùng tôi một chén cơm thiền, thì ông nói rằng ông không ăn được. Mấy ngàn năm nay kể từ lúc chết tới tận giờ phút này. Và cô khám phá rằng toàn bộ cơ thể của ngài gần như là một xác chết khô, không còn lưu thông máu huyết. Có nghĩa là khi ngài chết thì ngài không còn giọt máu nào trong cơ thể hết. Và ngài mang một cái hình trạng từ mấy ngàn năm nay là một cái không có âm căn. Cô lạ lắm, bởi vì cô đang tìm hiểu nhưng thực chất tới giờ này cô chưa thấy ngài có âm căn. Ngài chỉ có dương căn thôi, nhưng mà vấn đề là bản thân của ngài, trong cơ thể ngài không hề có máu, không có máu huyết nha các bạn, máu không luân chuyển, tất cả các cơ quan của ngài đã thành đất, thành bùn rồi. Thì bây giờ cô cho tái tạo lại bộ phận tiêu hóa, nhưng ngài cứ than là ngài đau đớn lắm. Và khi cô đã thấy rồi, ngài cùng các đệ tử của mình đã hai lần cô thấy trong một buổi chiều cách đây khoảng 10 ngày là ngài nằm dài dưới đất, ngài đau đớn lắm. Còn các đệ tử của ngài thì đứng lố nhố cùng mặc những cái áo trắng dài, nhưng mà ngài nằm một chỗ đau đớn. Còn khi ngài về với cô, ngài xuất thân tướng ngài về thì đẹp đẽ quang minh, không có thấy sự đau đớn gì cả, nhưng mời ăn không ăn được. Thì tới bây giờ khi mà cô cho tái tạo lại bộ phận tiêu hóa thì ngài đã ăn được. Nhưng hậu quả là người cô này 4 năm ngày nay đau đớn, đau đến độ mà đau riết, đau rụm, đau rạc ở trong toàn bộ vùng bụng, và đồng thời bên này đau rứt rứt ở trên xuống, bên kia hông bên kia đau rứt rứt. Tịnh Khê cũng đau, tối ngày mặt mũi quạo đeo. Đang chi sao mấy ngày nay con đau bụng quá mẹ, con nó hơi ráng giữa một hai bữa nữa hết hả, cái nghiệp qua thì hết, nhưng nghiệp qua đến bao giờ không biết. Thế rồi cô vẫn nghe đau rứt rứt thì cô nghi ngờ. Đến bữa nay cô suy nghĩ lại thì cô mới thấy rằng nếu nói về y học khoa học thì nói rằng cái đồ hình thì là bộ phận tiêu hóa đi chung bộ phận bài tiết và bộ phận hô hấp, toàn bộ ở trong thể trần xác của một con người gồm có bộ hô hấp, bộ tiêu hóa, bộ bài tiết. Thì khi mà máu không còn chảy nữa, không luân chuyển nữa, thì tất cả các bộ phận đó thải đều hóa thành bùn, thành đất. Và toàn bộ cái cơ thể mà nhìn thấy đây vẫn trọn vẹn, pháp thân đây hóa cũng chỉ là bùn đất, không có một cái khả năng, công năng, quyền năng nào cả. Bằng chứng là khi cô đau đớn, quằn quại, cô bị các phe khác thư yểm, lúc nào trong người người cô này cũng có 2-3 lá phép. Trước đây 4 lá, sau này 2 lá. Và tối khi cô đau đớn mà cô đau, cô không còn một chút công năng nào, cô đã thề xóa bỏ công năng cách đây 12 năm. Thì cô không còn một chút công năng nào hết. Thì cô chỉ kêu các học trò của mình, khi thì bạn Cam, khi thì bạn Hằng, khi thì Tịnh Khê, khi thì Tịnh Nguyên, để mà hỗ trợ cho cô. Thì Tịnh Khê hỗ trợ cho cô thì công lực của người nữ nó yếu, Tịnh Nguyên hỗ trợ thì mạnh lắm. Nhưng ngặt nổi Tịnh Nguyên vừa làm xong cho cô cúp điện thoại thì các phe khác nhảy vào đánh phá y như cũ. Biết rồi, cô sợ, cô không dám nhờ Tịnh Nguyên nữa, cô chịu trận. Các phe khác đương nhiên là cái phe hiện tại đang chiếm dụng nhà thờ Vị Lợi Pháp. Cô chưa hoán cải được nghiệp lực. Rồi thì từ chỗ đó mà Tịnh Khê thì năng lực của người nữ yếu hơn, và Tịnh Khê cũng chưa có quen để mà ra mặt hành đạo. Cho nên là cái việc Tịnh Khê làm cô đang còn phải dìu đỡ và hướng dẫn mỗi ngày. Thì cái file mà đoạn bỏ và thay đổi bộ phận tiêu hóa là file đầu tiên Tịnh Khê làm việc hoàn chỉnh một cái công việc. Thì bây giờ chiều một lát nữa cô sẽ cho Tịnh Khê hoàn chỉnh tiếp phần còn lại. Bởi vì cô vẫn còn đau mấy ngày nay, và báo cho cô biết rằng khi mà máu không lưu thông trong cơ thể thì toàn bộ cơ thể đó sẽ đông thành đá. Và bây giờ thì nó trở thành bùn, thành đất mấy ngàn năm. Thì bây giờ tiếp theo sẽ là tái tạo gan, thận, mật, bộ tiêu hóa, tái tạo bộ tiêu hóa, hai quả thận, bàng quang. Và sẽ tiếp tục tái tạo hai lá phổi, quả tim, và tiếp tục tái tạo dòng luân chuyển của máu, thay máu, đổi máu. Nói những người không biết gì và không hề có một cảm ứng về tâm linh, người ta sẽ chửi cô đấy. Người ta chửi cô là nói bậy, nói xạo. Có người chửi thời này là thời nào rồi, không lo tu đi, ở đó làm quanh lâm trấn, nói xạo, nói sự. Đúng như vậy đó các bạn. Đã có một cô nữ và tu theo mật tông và đã thư yểm cô, và cô rất thảm khổ bởi vì Vị Lợi Pháp không có điều binh khiển tướng, không phù chú trấn yểm. Cho nên cái ngón đòn của các thế lực khác đánh vào thì cô lãnh rất là kinh khủng các bạn. Cô đã bị người ta chửi, người ta thư yểm thường xuyên lắm các bạn. Bên mật tông Phật giáo cũng thư yểm. Ở bên mật tông Thiên Đình cũng thư yểm, bên Địa Mẫu cũng thư yểm, bên Bồ Tát Đại Thừa cũng thư yểm cô. Cô bị rất khủng khiếp, và cao hơn nữa là các vị thầy bùa, thầy pháp các bạn rất kinh khủng. Thôi trở lại vấn đề chính là cô đã nói rồi cái nghiệp của ngày ấy, nhưng đây cô e chừng rằng không phải một cái đường hướng tu tập sẽ bám vào môn quy và giáo điều. Ai mà làm sai, hành sai với giáo điều mà tu tập sai với môn quy thì sẽ phải chịu cái án lệnh, và án lệnh đó là muôn đời vĩnh kiếp. Thì cô không tin cái án lệnh, cái luật này là của do cái đấng này. Cô xin lỗi, cô đã nói cô không hại danh hại tánh. Ai muốn chửi thì chửi đổng thì chửi, chứ họ không bắt cô vào danh từ được. Nha các bạn, cô không hại danh hại tánh, cô nói xa nó gần. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thì cái đức bột chủ này, cô không tin rằng họ, rằng chính ngày ấy đã ra cái điều luật này. Cô không tin. Mà điều luật này của thế hệ sau, điều luật này của môn đệ của Ngài, điều luật này của những tướng lãnh, thống lĩnh đạo Pháp khi không còn ngày ấy nữa, là cái điều không ăn đồ cúng, không cúng đồ ăn. Vì vậy mà mấy ngàn năm nay cái đức bổn chủ của họ nhịn đói, không được ăn và không được nhận đồ cúng, không được ăn đồ cúng và không được cúng đồ ăn. Đó là điều bi thảm nhất đưa vào trong giáo điều, để rồi đức bổn chủ của họ mấy ngàn năm nay phải nhịn ăn. Và đương nhiên tất cả các đấng quân thần tại vị, các đấng ngôi cao ngôi thấp của cái đạo giáo đó thải đều không ăn đồ cúng và không cúng đồ ăn. Dẫn đến khi mà họ tu tập nghiêm minh, họ được trở về lại ngôi cao. Cô nói các bạn nghe, các bạn hiểu rõ vấn đề nha. Sẽ đưa vào hai nhánh khác nhau. Một nhánh là được giữ trọn phẩm cách, hành theo công pháp, theo chiếu chỉ, theo chỉ đạo của trên, theo sự tình nguyện. Thì khi trở về ngôi trên, áo mão thân danh rỡ ràng, thì thoát không vướng gì tới nghiệp quả trần nhân. Nhưng những cái phần tạo nghiệp, thí dụ bán sách thầy mà ăn, thí dụ hành đạo rồi dùng thanh gươm lệnh mà chém trước tâu sau, thí dụ dùng quyền bính ngôi cao mà áp đảo, thí dụ lợi dụng sức mạnh quyền năng của thần tướng mà đàn áp kẻ dưới tay để ép buộc họ đi theo con đường mà mình muốn, hành theo cách mà mình chỉ huy, tạo nghiệp sát, sát nghiệp quá dày quá nhiều trở thành một âm căn, thì khi chết đi muôn ngàn đời kiếp sau đều sẽ vướng vào lời thề ở trong bổn đạo, đó là không ăn đồ cúng, không cúng đồ ăn. Giá mà cô nói mà ai đó hiểu những điều, nếu mà trong thiện ý của tôi mở ra chia sẻ, các vị hiểu được, các vị những người còn sống, những người đang cầm chịch, cầm chèo của một cái đạo pháp trong cõi sống, thì xin chuyển hóa lại cái lề luật mà các vị đưa ra từ mấy ngàn năm, không ăn đồ cúng và không cúng đồ ăn. Nếu bây giờ họ chuyển dịch là được phép cúng đồ cúng và được phép ăn đồ cúng và cúng đồ ăn, thì những cái vong hồn âm cách, âm căn, những vong hồn nhiều đời nhiều kiếp đã là tướng, đã là quan, đã mà cầm chịch cầm chèo dựng xây pháp đạo, bây giờ tạo nghiệp đang trở thành những âm căn lẫn quẩn đi về trong ngày đêm, lẫn quẩn đi về trong pháp đạo, sẽ ăn được đồ cúng mà các tín đồ, các tín đạo dâng lên. Đó là tấm lòng của tôi, người cô vị lễ pháp, chia sẻ với các bạn là một cái tôn giáo, một cái đường hướng tu tập khác. Nếu các bạn tỉnh táo và những lời phân giải của tôi mà đủ cao minh, xin lỗi nha, tôi bình thường lắm, tôi không phải là người cao cách, tôi là sư áo vải. Và nếu mà các vị nghe được những điều tôi nói đó, các vị hãy chỉnh sửa lề luật mới. Đương nhiên khi các vị muốn, các vị phải trình lên trên với đấng chủ quản là đức bổn chủ của mình, và thay đổi lề luật mới là được ăn đồ cúng và được cúng đồ ăn, thì sẽ không còn những vong hồn đọa lạc phải đói, không còn những âm căn của các vị thần tướng cầm chích cầm chèo mà điều quản pháp đạo, dựng nên pháp đạo suốt mấy ngàn năm đó, khi chết rồi trở thành con quỷ đói. Các vị cho dù không tin, bởi các vị chưa chết đi, những người sống chưa chết đi, chưa chuyển hóa thân căn, chưa chuyển hóa thể linh hồn, thì các vị khó tin những điều của tôi nói, khó tin những điều của Đạo Phật truyền trao mấy ngàn năm rằng chết đi rồi còn tồn tại lại là một linh hồn vĩnh cửu, một linh hồn hiện kiếp, một linh căn và có thể thêm một âm căn. Thì các vị không tin, các vị cho rằng chết là hết. Đó là hiểu biết của những con người tiên tiến ở cõi trần miền này. Khi mà người ta gọi là hiện đại, thế giới hiện đại với những phương tiện hiện đại, thì những cái gì hiển hiện trước đôi mắt hữu hình của con người sống hữu hình, họ tin là thật. Và họ tin rằng khi chết đi là linh hồn không còn nữa và không hề có sự chuyển hóa. Nhưng đó là sự sai lầm cao nhất của những con người mà mở ra một pháp đạo với một cái trình độ uyên thâm của phương Tây. Để rồi các vị cho rằng chỉ có cái xác máy bay, cái xác của súng đạn, gươm đao, cái xác của lầu đài, dinh thự, cái xác của đền điện nguy nga, cái xác của tượng Phật, tượng Chúa, cao đài hòa hảo, vân vân mới là thực trạng, mới là hiện trạng, mới là hiện hữu. Các vị hoàn toàn sai lầm. Ở trong những cái xác đó, trong áo Phật không hề có Phật, ở trong áo Phật chỉ có cái tượng gỗ, cái tượng đá, cho dù cao nữa cái tượng đá cẩm thạch, đá granite, bột đá, cái tượng được sơn son thép vàng, không hề có Phật. Dưới cái tấm áo Phật chỉ có pho tượng vô hình, pho tượng đó không có hồn. Chính vì pho tượng đó không có hồn mà Ma Ba Tuần, Atula các loại mới dựng cái tượng lên, lấy cái áo đó khoác lên người mình, tự xưng là Phật, là thần, là thánh, để mà ăn lọc Phật, để mà chỉ huy toàn cõi quả địa cầu, để mà phá nát trần gian này bằng những bàn tay tảo phạt không hồn, bằng sự đàn áp tàn ác và bất nhân nhất. Vậy đó, còn Đức Phật ư? Đức Chúa Cao Đài Hòa Hảo, tất cả các đấng chủ quản sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình dựng nên một pháp đạo mới, sau khi mãn báo thân, đều có một con đường đi riêng của một linh hồn vĩnh cửu, một trở về lại ngôi trời, hưởng quả phúc mà mình đã gieo suốt một kiếp trần. Thứ hai, trở thành một âm căn ma quỷ, yêu tinh, sát thần, vân vân. Rồi lang thang hà xứ, đi theo nghiệp quả không được trở lại ngôi trời, và làm cho nhân thế này thêm đồ tháng vì bàn tay tạo tác của thế lực bóng tối. Vậy đó các bạn, cho nên cái sự mà cho rằng khi chết không còn có linh hồn nữa, thăng thiên hoặc đồn thổ, chỉ có lên thiên đàng hoặc ở dưới hỏa ngục, xuống địa ngục hoặc là lên cõi trời, cõi Phật, vân vân. Đó là những cái suy nghĩ, những cái lời phán bảo ấu trĩ nhất, mê muội nhất, sai lạc nhất ở cõi trần miền này, là chết rồi không còn có linh hồn nữa, thăng thiên hoặc độn thổ. Họ quên rằng còn một mối nghiệp quả trong một báo thân chưa được trừ cộng nhân chia. Họ quên rằng phần linh cách tạo nghiệp làm gì về lên được thiên đàng, làm gì về được cõi trên. Mà phần tạo nghiệp dữ sẽ trở thành một con quỷ ở lại cõi trần miền và lại tiếp tục bàn tay nhấp nhúa, bàn tay độc ác, bàn tay sát thủ, bàn tay của tên đồ tể mà tàn hại chúng sanh thời mạt kiếp. Mạt kiếp là gì? Khi mà cái kiếp trần của một con người không còn được một lực bảo trợ nào nữa, trôi lăn trong cõi luân hồi và nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống như cái dề lục bình trôi trên sông kia, gió dập, mưa dùi, mưa tàn, sóng dạt, tả tơi, mệnh khảo, nghiệp đòi. Thì lúc đó còn một linh hồn trần thế, nghiệp báo chưa báo đền, chưa trả, làm sao về được ngôi trời? Còn lại một linh hồn nợ bao nhiêu phải báo đền, trả xong mới về được ngôi trời. Chưa trả xong ư, tạo nghiệp cho dữ vào, cho nhiều vào thì trở thành một âm căn, thành một con quỷ giữa đời thường, lang thang nơi đầu non gốc bể, uống sương khát những đêm rằm, môi đỏ máu nơi lòng ngực. Đó là cô làm, thơ cô làm mà cô không bao giờ nhớ hết hết các bạn. Gọi mời quả cấm ngàn năm. Những tưởng mình nhìn bề ngoài, mình ngắm mình vẫn còn là một đấng chủ tể, đẹp đẽ oai nghi, rồi lang thang đi giữa cõi thế với cái bụng đói rỗng 1-2-3 ngàn năm không được ăn, không được mặc, với đôi mắt quỷ ghé nhìn vào bữa cơm của người khác, ghé nhìn vào hạnh phúc của người khác, ghé nhìn vào niềm an lạc hỷ lạc của người trên chiếu thiền, ghé nhìn vào cửa chùa, cửa thánh, nơi các chúng sanh đang hành lễ, đang quỳ dưới tam bảo, quỳ giữa Phật đường, quỳ giữa thánh đường, vân vân, để tu tập và ngắt và nhéo và tùng xẻo họ, bởi vì ta đói còn mi được ăn, ta thì lang thang đậu non cuối vực, còn mi thì được ngồi trong thánh đường, trong giáo đường, trong đền chùa miếu mạo, vân vân. Và đó là sự bi thảm nhất của những linh hồn, của những linh hồn mà tạo ra cái chướng nghiệp khi mà trong một kiếp đời được cầm ấn xuống trần để hành đạo, nghe các bạn. Và khi kết cuộc, một là về trên, hai là phải ở lại trần miền với tư cách của một âm căn, một con quỷ Atula Ma Ba Tuần, vân vân. Và đem cái sự uất hận của mình tàn hại chúng sanh thời hậu lai. Vậy đó các bạn. Thôi, chào các bạn nha. Rồi chiều nay cô sẽ nói tịnh khê đưa tiếp cái file mà thay đổi về bộ phận bài tiết và bộ phận hô hấp. Chào các bạn.
Thằng thốt vườn sau, người trong chăn ấm mà đau lo ăn trường. 40 năm khúc vô thường, đàn chưa lệch phím mà buồn khúc nôi. Đêm dài còn mấy chim lẻ sợ cánh cong, nép sau bóng lá tìm không thấy nhà. 40 năm cội che ra cành lay gió giật, trăng tà trao nghiêng. Cựu trùng thiên mối rèn sông trời gió giạt, đau 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 đau. Xác hồn thì cũng như nhau, hồn bay xác mượn khai màu trượt thanh. Dẫu còn một chút tình anh, thuyền nào bến đục, sao đành bỏ nhau. Chuyện luôn 40 năm chuyển xoay. Mưa đêm thảng thốt vườn sâu, người trong chăn ấm mà đau loạn trường. Bốn mươi năm khúc vô thường, đàn chưa lệch phím mà buồn khúc nôi. Đêm dài còn mấy đêm ơi, cùng thương cùng oán tơi bời bão giông. Con chim lẽ sợ cánh cong, nếp sau bóng lá tìm không thấy nhà. Bốn mươi năm cội che ra canh lấy trăng tà trao nghiêng. Cửu trùng thiên mỗi rừng sông thác nế báo thanh lương. Một trời gió giạt đau 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 đau, xác hồn thì cũng như nhau, hồn vay xác mượn khai màu chưa. Cười khóc lao sao, hồn nhi nữ vướt ba đào chuyện luôn. Bốn mươi năm, bốn mươi năm, hồn đau một xác đau trong kề gì. Buông xuống đi, buông xuống đi, hồng trần biến.